quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, chụp PET CT, một trong những kỹ thuật hiện đại nhất giúp chẩn đoán sớm và chính xác ung thư. Tuy nhiên, hiện tại hàng loạt bệnh viện phía Nam không thể thực hiện kỹ thuật này do thiếu nguồn cung thuốc phóng xạ 18F-FDG. Lò cyclotron duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh vừa phải ngừng hoạt động để thay thế thiết bị mới, dự kiến kéo dài trong 6 tháng. Trong khi đó, một dự án lò sản xuất thuốc phóng xạ khác theo mô hình hợp tác công tư từng đặt nhiều kỳ vọng đã phải đóng cửa vì vướng cơ chế pháp lý chưa được tháo gỡ. Điều này khiến người bệnh ở phía Nam mất đi cơ hội tiếp cận chẩn đoán ung thư chính xác, kịp thời, buộc phải tìm đến các bệnh viện ngoài Bắc hoặc ra nước ngoài. Thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đáng nói hơn, không phải đến bây giờ việc chụp PET CT tại các bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Quân y 175 mới gián đoạn do thiếu nguồn cung thuốc phóng xạ 18F-FDG như vậy. Riêng lần này, việc gián đoạn theo giải thích của bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy là để thay thế bằng một lò cyclotron hiện đại mới dự kiến hoạt động sau 6 tháng. Và trong thời gian lò cyclotron đặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngừng hoạt động, sẽ không có thuốc đồng vị phóng xạ cung cấp cho các bệnh viện. Điều này đồng nghĩa việc người bệnh sẽ phải tự xoay sở tìm phương án chẩn đoán hoặc ra các bệnh viện phía Bắc hoặc ra nước ngoài để chụp PET CT. Tiến sĩ bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu cho biết, hệ thống máy chụp PET CT được sử dụng để chẩn đoán, đánh giá giai đoạn và theo dõi hiệu quả điều trị các bệnh lý như ung thư, tim mạch và thần kinh. Khi lò cyclotron duy nhất ở phía Nam ngừng hoạt động, thì thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cả phía Nam nói chung cũng không còn máy PET CT nào hoạt động được nữa. Tại Bệnh viện Ung bướu, trước đây mỗi ngày đều có hơn 10 bệnh nhân được chỉ định chụp PET CT. Hiện bệnh viện cũng đang nỗ lực trình dự thảo báo cáo, đề xuất đầu tư công lên các cấp có thẩm quyền để xây dựng một lò cyclotron đặt ngay tại Bệnh viện Ung bướu. Tiến sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, Chủ tịch Hội Y học Chăm sóc Giảm nhẹ Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Cứ mỗi lần lò cyclotron bị ngưng hoạt động, bệnh nhân cần phải chụp PET CT đã phải ra Hà Nội để chụp. Không những thế, một số chuyên gia còn cho biết khi không chụp được PET CT, tuy từng trường hợp bác sĩ sẽ chỉ định cho bệnh nhân những giải pháp thay thế khác như chụp CT, MRI. Tuy vậy, theo tiến sĩ Quốc Thịnh phân tích thì MRI, CT không thể thay thế cho PET CT được bởi mức độ chuẩn xác của chụp CT, MRI không thể bằng PET CT. PET CT là đỉnh cao của chẩn đoán hình ảnh chính xác. MRI, CT thấy hình ảnh như tổn thương, khối bướu nhưng không đặc hiệu là lành hay ác. Nhưng khi chụp PET CT sẽ thấy rất rõ, bác sĩ Thịnh nói. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, ngoài lò cyclotron ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Việt Nam từng có một đơn vị sản xuất thuốc phóng xạ là Công ty Cổ phần Y học Rạng Đông ở Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Năm 2019, công ty này bắt đầu vận hành thử nghiệm lò sản xuất thuốc 18F-FDG tại thành phố Hồ Chí Minh với kỳ vọng chia sẻ gánh nặng với Bệnh viện Chợ Rẫy. Dây chuyền sản xuất này đặt trong khuôn viên Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ Vinagama thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam. Đến năm 2022, đoàn kiểm tra của Bộ Khoa học và Công nghệ kết luận công ty hoạt động chưa phù hợp với luật quản lý sử dụng tài sản công. Kết luận này khiến cả quá trình sản xuất phải tạm dừng, vô thời hạn. Dù suốt 2 năm sau đó, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Rạng Đông nhiều lần kiến nghị gỡ vướng, nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào im lặng. Bộ Khoa học và Công nghệ không đưa ra hướng giải quyết nào rõ ràng. Đến cuối năm 2024, Rạng Đông buộc phải di dời toàn bộ thiết bị, bàn giao lại nhà xưởng, chính thức đóng lại cánh cửa sản xuất nguồn cung thuốc phóng xạ thứ hai tại phía Nam. Và hiện cả nước cũng chỉ còn hai cơ sở sản xuất 18F-FDG được cấp phép, đều đặt tại Hà Nội. Việc vận chuyển loại thuốc có thời gian bán hủy ngắn này vào thành phố Hồ Chí Minh là bất khả thi, các chuyên gia khẳng định, và điều này đồng nghĩa phía Nam hoàn toàn trắng tay về nguồn cung và cuối cùng người bệnh tiếp tục chịu thiệt. Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 21 tháng 6, lãnh đạo Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam cho biết, đến nay hợp đồng hợp tác khoa học kỹ thuật giữa đơn vị với Công ty Cổ phần Y học Rạng Đông chính thức bị thanh lý và công ty cũng đã di dời lò sản xuất ra khỏi khuôn viên của viện. hiện đang có một đơn vị xây dựng lò sản xuất, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay, vị này nói. Chia sẻ thêm với tuổi trẻ, ông Nguyễn Minh Sơn, giám đốc công ty cổ phần y học Rạng Đông cho hay, đến năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu dừng hoạt động do liên quan đến sử dụng tài sản công. Trong 2 năm dừng sản xuất thuốc phóng xạ, công ty vẫn phải vận hành hàng ngày để máy móc không bị hỏng hóc. Mỗi tháng việc duy trì vận hành có chi phí khoảng 320 triệu đồng. Sức nặng về chi phí duy trì vào cuối năm 2024, công ty không thể chờ đến khi vướng mắc được giải quyết và phải rời đi với số tiền thiệt hại lên hàng tỷ đồng. Ông Sơn cũng cho hay, hiện công ty Rạng Đông đang xây dựng nhà máy sản xuất phóng xạ tại Long An, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành, công ty sẽ phải thực hiện các thủ tục liên quan về cấp phép sản xuất phóng xạ, cấp phép trong lĩnh vực dược để cung ứng cho các bệnh viện phía Nam. Trước đó, tại nhà máy sản xuất cũ, công ty này cũng phải mất 4 năm mới hoàn thiện hết các thủ tục, hồ sơ, cấp số đăng ký lưu hành thuốc. Trao đổi với tuổi trẻ, lãnh đạo Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Bộ Y tế cho hay đã nhận được thông tin về lò cyclotron sản xuất phóng xạ sử dụng trong chụp PET-CT chẩn đoán ung thư của Bệnh viện Chợ Rẫy bị gián đoạn do hỏng hóc. Bệnh viện cũng cho hay thời gian ngừng hoạt động để thay lò cyclotron mới dự kiến khoảng 6 tháng tới. Lãnh đạo cục cho hay hiện cục đang đề nghị bệnh viện có báo cáo cụ thể về tình hình. Trước mắt, bệnh viện có thể hướng dẫn chẩn đoán bằng các phương pháp khác như chụp CT, chụp MRI. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.